This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xuân cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ là 4 giờ 32 tại phòng VOM giờ Texas. Mời quý vị cùng đến với bác sĩ Trần Công Quốc Anh trong chương trình Sống Khỏe Sống Vui. Và thưa quý thính giả, bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công. Bác sĩ sẽ chia sẻ những cách phòng trị bệnh, phục hồi và tăng cường sức khỏe hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên. Và bác sĩ chuyên ngành chỉnh hình, kỹ thuật viên vật lý trị liệu và khí công sư. Điều đầu tiên, Như Tuyền mến chào Thanh Xuân tại phòng vi âm cùng quý thính giả và bác sĩ Trần Công Quốc Anh trên đường dây.
Dạ vâng, và bây giờ Thanh Xuân xin được một lần nữa gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi các chương trình của đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Thanh Xuân xin được chào chị Như Tuyền cũng như là chào bác sĩ Trần Công Quốc Anh trên đường dây. Thưa bác sĩ, là hôm nay trời rất là đẹp, mặc dù ngày hôm qua là trời mưa gió bão bùng. Thời tiết nó thay đổi như vậy đột ngột mà không biết là bác sĩ sức khỏe hôm nay thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, xin cảm ơn. Bữa nay mình vẫn bình thường. Và xin được kính chào quý khán giả, rồi xin kính chào Như Tuyền cũng như Thanh Xuân. Còn sức khỏe của hai chị như thế nào?
Như Tuyền thì thật sự là rất may mắn vì lúc mà trời mưa bão thì mình ở trong nhà cho nên không có bị đánh bật như là những cây đổ ngoài đường.
Không biết nhưng,
có nghĩa là bây giờ mà mình chơi ở gốc canh của chị rất là mạnh nên vẫn nó khó lay gốc được chờ.
Nhưng mà lúc đó là chị Như Tuyền có hay là bên ngoài trời có mưa bão hay không nè?
Chắc chắn là có hay, và sáng sớm dậy mình còn phải ra mình quét một đống rác của nhà hàng xóm bay qua, và mình thấy xung quanh nhà mình là cây đổ nghiêng ngã. Mà hơn quá mình vẫn khỏe mạnh.
Chứ không phải như là Khánh Vy nói với Thanh Xuân, hỏi Khánh Vy là có hay là mưa hay không. Khánh Vy hoàn toàn không biết là trời có bão ở ngoài, Khánh Vy không biết luôn.
Như vậy là sức khỏe còn tốt hơn bởi vì có một giấc ngủ rất sâu.
Đúng rồi, nhưng mà Thanh Xuân thì bữa tối hôm đó thì cũng rất là sợ, là tại vì trời mưa rất là lớn, gió thì rất là mạnh, mà mình cứ nghe tiếng gió đó thì lại sợ, không biết là bên ngoài có vấn đề gì hay không. Cho nên nửa đêm có một cái tin nhắn rất là dễ thương của một cái cô bé này mà Thanh Xuân bị lạc cái số điện thoại của cô lâu rồi. Thì cô gọi là chị ơi dậy đi, tornado đến rồi. Làm mình cũng hết hồn, là nửa đêm Thanh Xuân bật dậy. Chứ không thôi là chắc có lẽ là cũng không biết là bên ngoài trời mưa bão gì cho đang ầm ầm bên phía bên ngoài. Có nghĩa là Thanh Xuân theo như là lời bác sĩ dặn thì cũng ráng tập chút xíu khí công, cho nên bây giờ cái gốc cái rễ nó cũng hơi bám xuống bám xuống đất rồi, cho nên cũng hơi khỏe rồi đó bác sĩ.
Dạ và đúng như vậy đó. Thì khi mà mình nói với cái bộ môn khí công đó, thì khí công nó được quan niệm giống như là ví dụ mình nói với một cái cây cổ thụ đó, thì mình cũng thường xuyên nhắc tới là cái cây cổ thụ thì nó có cái phần thân và phần ngọn và phần gốc rễ. Và khí công thì họ thường bao giờ họ cũng quen quan niệm á, cái cây đó, cái gốc rễ đó là một về khí công, tại nó là cái nguồn sinh lực hoàn sống chính, mà nó đưa lên nó nuôi dưỡng cái thân mình và cái tất cả cái cành lá xung xuê ở phía trên. Cho nên khi mà mình đề tập tất cả các phương pháp tập luyện khác, bao gồm cả phương pháp tập thể thao hay là mình tính chất chuyên nghiệp hay là chuyên nghiệp dư hay là tất cả mọi môn tập luyện về võ thuật thì đều là nó thuộc về trên ngọn thôi. Còn nhưng mà nếu mình thiếu cái gốc canh đó, thì cái gốc cái ngọn nó sẽ yếu đi. Nên thường là người ta tập từ nhỏ đến lớn như vậy đó, rất là nhiều người họ có đề cập tới là hồi xưa giờ tu tập rất là nhiều, 10 năm 20 năm, nhưng không biết tại sao giờ này thấy sức khỏe nó xuống và nhiều khi đau khớp này đau khớp kia. Thì cái đó này chẳng qua là do cái gốc mình đó, nhưng nếu mà mình quay trở lại ngược lại mình luyện cái gốc cho nó mạnh lên xíu đó thì mấy cái trở ngại kia thì nó rất là nhanh thôi, đặc biệt cho những ai đã từng tập luyện các bộ môn khác rồi.
Như vậy thì trong cái mùa này là mùa mà rất là nhiều người dễ bị cảm, bị cúm vì sức đề kháng của mình nó không có khỏe, thì y pháp nếu mà tập khí công á nó sẽ giúp cho mình có một cái sức đề kháng mạnh mẽ hơn. Thì như tôi nghĩ nếu mà như bác sĩ Trần Công Quốc Anh chắc là không bao giờ phải mua thuốc cảm, thuốc cúm uống đâu phải không?
Nếu mà có lỡ bị cũng phải ráng gồng thôi.
Bác sĩ nói là bây giờ bác sĩ cũng hơi yếu hơn hồi xưa rồi. Có lẽ là hồi xưa là bác sĩ thích cái môn khí công thôi nhưng mà không có luyện nhiều. Đến bây giờ thì bắt đầu bác sĩ mới cảm thấy cái đó là một cái môn mà giúp cho cái cơ thể của mình nó vượt qua được rất là nhiều những cái cân bệnh nho nhỏ để mà mình khỏe hơn. Thì bây giờ là bác sĩ mới là chuyên tâm vô cái vấn đề mà luyện tập phải không?
Nhưng mà nó ngược lại tí xíu đó. Ví dụ như mình nói thời còn trẻ đó, tại vì mình bản tính mỗi người khác nhau chút xíu, nhưng mà cái về bản thân mình đó thì tự nhiên hồi nhỏ lớn thì mình mê mấy cái môn về vận động tay chân, mà tính chất và đặc biệt là tính chất về các môn về khí công hay công phu, thì mình nhìn thấy nó đẹp và nó hấp dẫn. Nó không phải là hấp dẫn về cái bộ môn về chiến đấu hay là về võ thuật, nhưng mà cái chính đó là về cái nét đẹp, về cái nó, về sau thì mình thấy nó đúng là một cái nghệ thuật về thiên nhiên mà mình có thể thưởng thức được chính bản thân mình. Giống như người ta chơi nhạc đó, một đằng thì mình nghe nhạc, một đằng thì mình có thể mình biểu diễn được, mình có thể thi triển được cái theo cái ý mình muốn, và cái tâm tư mình từ cái tinh thần hoặc là cái tâm hồn mình nó mình gửi vào trong cái bài cái tư thế đó thì nó làm cho mình tâm mình nó rất là lạ và nó thanh thoát lắm. Trên cái hồi trẻ đó, hồi trẻ thì nhờ mình có thời gian hơn, rồi các sinh hoạt nó thông khoáng hơn, rồi cộng thêm cái niềm say mê thì mình nhiều khi mình tập mình nhiều hơn. Thí dụ nhiều khi có nhiều lúc mình tập mà 4 cửa một ngày, ví dụ như vậy. Hoặc là trong thời gian mình còn đang học đại học, mình vẫn còn mê đó. Rồi khi mà ra trường cũng tập dữ dội, rồi khi mà ra trường rồi mình vẫn tập. Và khi ra trường rồi mình đi làm thì đâm ra mình đi làm thời gian tránh thôi. Còn khi sáng sớm mình có dư thời gian, sáng sớm người Việt Nam thì các chị cũng biết rồi là thường thường các cái bộ môn mà sinh hoạt đó, họ mở cửa từ lúc 5 giờ, 5 giờ tập đến 6 rưỡi, thì sau đó 7 giờ mình bắt đầu đi làm hoặc đi học. Còn chiều thì bắt đầu là 4 giờ, 4 giờ rưỡi chúng ta xong rồi, mình sẽ chờ mình có thời gian 5, 6 giờ. Nên nhiều khi mình tham gia, mình tập lúc, mình sưu tầm đó, mình tập lúc những khi 4, 5 môn một lúc. Cho nên một số đó mình thì nghĩ lại thì thời gian đó mình tập rất là nhiều. Và chính như vậy mà về sau này nó không ngờ đó, mình cứ là tình cờ thôi, mình thích nó thôi. Mà về sau này khi mình có chuyên ngành về vật lý trị liệu rồi, đặc biệt là khi mình qua này mình lại có thêm cái bác sĩ chỉnh hình nữa, rồi mình phối hợp với nhau thì mình mới có đủ căn cơ đó. mình mới nghiên cứu thêm và làm ra một cái bộ môn hay một cái số kỹ thuật tập luyện, cái phương cách tập luyện cho nó tốt hơn cho mỗi những ai mà mang chứng bệnh kinh niên. Tại kinh niên bây giờ thì có rất nhiều chứng bệnh mà người ta chữa không có được, mà thậm chí một cái nước hiện đại hầu như là bậc nhất thế giới rồi, ngay cả Mỹ cũng vậy, mà nhiều khi có nhiều chứng bệnh họ không chịu thua, mà họ chỉ dùng cái từ là bảo tồn mà thôi. Mà nhắc cái bảo tồn như hai chị cũng biết rồi, cái bảo tồn đó là cái từ rất là lý tưởng của họ. Họ nghĩ là họ giữ được cái mức mà cái chứng bệnh đó mình nó đừng có nặng thêm, hoặc là nó đừng có biến chứng qua chứng bệnh khác, là như vậy là họ cũng mừng lắm rồi. Nhưng mà đối với mình thì cái đó thì giữ không được. Hoặc như ai cũng vậy, đã bị chứng kinh nghiệm rồi thì nó do hoàn cảnh hay là do cái môi trường sống hoặc cái cách theo tính chất thiên nhiên. Tại cái tuổi tác, thứ nhất là tuổi tác là hầu như là không có ai mà kiềm chế nó được. Cho nên mỗi lần mình từ người tuổi trung niên thì họ mới hay bệnh kinh niên hoặc là cao niên, thì hỏi mang cái chứng bệnh mãn tính hay kinh niên, thì cứ mỗi năm mà thêm một tuổi, thời cộng lúc mà nhân lúc mà thời tiết thay đổi như vậy, là ý rằng những ai mà già yếu hoặc là mang một số chứng bệnh kinh niên là họ sẽ tự nhiên là cảm thấy nhức mỏi, mệt, rồi mệt mỏi đi, ngày càng qua một đến họ đã mệt mỏi, đã yếu đi. Đến mùa xuân này họ phải chờ thêm một thời gian nữa, họ mới tỉnh lại được xíu hoặc là họ khỏe lại chút xíu. Rồi đến mùa hè này nóng bức rồi, nên là cái sự thay đổi đó là mọi người lớn tuổi thì cái sự nhạy bén này, như hồi nãy chị có đề cập tới là cái sự đề kháng mình đó, nó quá yếu rồi, và nhiều khi thần kinh mình cũng bị nhột đi rồi, thế là nhiều khi nó không có cải thiện được cái sức của mình. Và chẳng qua cái đó là do cái năng lượng trong người mình, hoặc là mình nói nôm na cái từ mà bình dân hơn, cái đó là về cái sinh khí hoặc sinh lực, mà nói chuyên môn hơn nữa đó là về chân khí. Nó chính như vậy tại sao cái môn khí công giúp cho người ta được nhiều hơn, và chẳng qua cái bộ môn đó, nó đánh thẳng vào, nó nâng cao cái chân khí mình lên. Cái chân khí mình lên rồi đó thì nó thay đổi toàn bộ cái cơ thể của con người mình.
Như vậy là sau khi tập thì mình sẽ trở thành một người là có nội công đó, phải không bác sĩ?
Dạ đúng như vậy, tại vì cái nội công là một trong những cái thành phần, một trong những phương pháp tập ở trong cái bộ môn khí công.
Dạ.
Dạ, khi mà mình có nội công rồi đó thì giống như là ví dụ mình nói đó, giống như người ta đi bôn mà có vốn. Nhưng mà một người mà đi bôn mà có vốn ít hoặc là không có vốn gì cả, thì bây giờ mình muốn ra ngoài muốn mua cái gì để mà nâng cao cái sở hữu mình nên cũng khó khăn lắm, thì cũng phải đo suy nghĩ. Nhiều khi mà mua một hai thứ khi hết tiền, đâm ra nó bị bỏ hẹp, mà chưa nói đến kể lúc mình gặp xui bị thiếu hụt hoặc là bị thua lỗ. Còn cái người mà họ đi buôn mà có dư tiền đó, thì họ thoải mái lắm, nên họ phóng khoáng hơn. Và chính vì cái khoáng phóng khoáng đó thì đôi khi nó lại giúp cho họ đâm ra làm ăn nó lại lời hơn. Thì bây giờ mình nói ngược cái bản thân mình như vậy, một người mà mình có sức khỏe đó thì nó làm cho người ta sống yêu đời hơn, mà sinh hoạt nó dễ dàng hơn, mà dễ dàng hạnh phúc hơn, mà cái cuộc sống nó, cái thanh bình nó dễ dàng tới từ người ta hơn. Còn bây giờ những người mà không có sức khỏe thì rất là nhiều người họ chế lâm vào hoàn cảnh mà người ta hay thường nói là lực bất tòng tâm. Cái nghĩa nó rất là đúng. Hồi xưa thì cái câu lực bất tòng tâm thì được hay áp dụng ở trong cái binh thư hoặc là trong quân đội, nhưng mà giờ mà áp dụng với bản thân mình nó cũng rất là có ý nghĩa.
Thưa bác sĩ, cho Như Tường hỏi câu này, đối với cái phương pháp khí công này thì nó có giúp được nhiều cho những người bị bệnh suyễn hay là bị bệnh về tim mạch? Tại vì cái sự thở của họ đó nó sẽ không có được đầy đặn, rồi khi bị suyễn thì cái buồng phổi của họ sẽ không mở hết được lớn, được rộng. Thì đối với những cái người bị bệnh này, cái môn khí công này nó giúp được nhiều hay không ạ?
Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã có cái câu hỏi rất là hay. Thì hai cái chứng bệnh đó là nhiều khi người ta muốn tập để cải thiện sức khỏe cũng rất là khó. Những ngày hồi xưa mà tôi tham gia hành nghề với tư cách là vật lý trị liệu đó, thì cũng rất là khó khăn với cái bệnh đó, đặc biệt là cái bệnh về bệnh suyễn hoặc là những bệnh về phổi đó. Thì khi mà tôi học đó, thì họ chỉ nhiều phương pháp lắm, làm rồi rung, làm rồi vỗ phổi, rồi rung ngực, tới hồi là hít thở sâu rồi đối trò hết. Nhưng mà ít tháng sau mình thấy điều kiện ở cái hoàn cảnh họ không có thay đổi chút nào. Ngay cả mấy đứa bé cũng vậy, nó bị khó khăn lắm, mình không có tiến bộ khả quan lắm, nên nhiều khi họ phải sống với nó luôn. Rồi nhiều khi một số em bé nó không có may mắn mà sống với suốt đời. Còn một số em bé nhiều khi nó may mắn nó lên với sinh hoạt về cách ăn uống hay này thay đổi hoàn cảnh sống đó thì nó hết đi, thì mấy em bé thì gặp may mắn. Nhưng mà bây giờ thì tôi nói thẳng với vấn đề thì vì tôi đã từng gặp mấy cái trường hợp như vậy, ngay cả mấy em bé hoặc là những người lớn tuổi hoặc là những người trung niên hoặc là ngay cả thanh niên cũng ho cũng bị vậy. Tôi đã từng gặp qua ba cái bốn cái tuổi như vậy là trẻ em, rồi ngay cả tuổi mới thành niên hay thiếu niên hoặc là trung niên hoặc cao niên. Thì khi mà họ tới với tôi, người ghi họ vừa bị 5 năm hoặc là 20 năm. Nhưng mà khi mà họ tập luyện thì tôi thấy rõ ràng. Mỗi tháng tôi thấy họ có sự thay đổi. Ví dụ tôi có một em bé đó, không phải nói là bé, mà một bị trên da trắng, nó nhìn tướng tá khỏe mạnh lắm. Nó 16 tuổi. Em bé đó, cái anh đó 16 tuổi. Mà nhìn tướng thì anh ta tập tạ, vừa tập chạy. Tướng thì vừa con, rồi nhìn gọn, thân nhìn gọn lắm mà nó rất tốt. Mà khi nói chuyện ra thì em mới nói rằng là thưa thầy em có bị suyễn, nên chính vì vậy mà em phải tập. Người ta khuyến khích, bác sĩ mình khuyến khích phải tập thể thao nên em tập. Mà tại sao bây giờ em tập nhiều lắm, 4-5 năm rồi mà tại sao cứ muốn chạy được khúc à? Bắt đầu em đứng mà thở, mà thở hổn hển mà rất là khó thở, nên chính vì vậy nên em mới tìm tới cái chỗ trung tâm của tôi. Thì em này đến tập rồi đến 9 tháng sau. Thì về sau này em tới nói thôi là em mới chạy được xa hơn gấp 10 lần. Mà cái thổi thì nó cái bệnh xuyến nó từ nó bớt như rất là nhiều. Nó bớt đến 80%, 90% luôn. Thì mà đó là dòng trong trang trải tuổi thiếu niên đó, là 16, 17 tuổi thôi, sắp sửa tới cái vị thành niên rồi. Mà cái tuổi đó là người ta nói là 17 tuổi là đẻ gãy chân trâu đó. Nhưng mà vậy mà họ vẫn bị cái năm bằng hoàn cảnh đó. Mà ngay cả họ ráng tập luyện dữ lắm, nhưng mà không giúp được cái bệnh phổi đó. Rồi bây giờ mình nói bệnh tim, thì bệnh tim là rất là nguy hiểm. Cái bệnh tim mà nếu như mình tập cái phương thức này mà nó hơi quá, nó cũng có hại. Mà bây giờ nếu mà nghỉ ngơi quá, nó cũng không có được giúp gì hết, mà ngược lại cũng có hại luôn. Cho nên giờ mà phải phương pháp nào thì nó mới giúp được cái hiệu quả nhất. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì phương pháp nó có nhiều lắm, tôi không có nói là lúc nào cũng mở miệng ra nói là cái phương pháp này là tốt nhất, nhưng mà tôi chỉ nói là cái kinh nghiệm qua bản thân tôi, tại vì cái bộ môn này tôi có hướng dẫn người ta qua 20 mấy năm trời rồi. Thì những ai có những bệnh tim đó thì khi mà tới cái trung tâm mình thì tập ban đầu họ rất là yếu, một động tác thôi họ nằm 5-10 cái thôi, thì có người họ phải đứng lại hoặc dừng lại hoặc nghỉ thở hổn hển. Thứ hai là nhiều khi họ choáng váng, cho nên cái phương pháp đầu tư phải thay đổi hết, mà phải từ rất là dễ dàng, động tác nó rất là đơn giản, giúp cho người ta từ dễ từ khó dần lên. Từ động tác nó rất đơn, nó vừa dễ vừa đơn giản với mình, nhưng mà mình phải đưa lên. Chứ nếu mà một phương pháp mà mình cứ áp dụng hoài thì qua một thời gian sau sức khỏe nó chỉ lên được một chút xíu thôi, chỗ này cường lại. Cho nên khi mà đối với bệnh viện tim, tôi rất là nhiều bệnh viện tim mà tới, thì thậm chí tôi có một người họ đã có cái chị đó đã lên trình mổ rồi, là 2 tuần sau sẽ mổ. Hay một cái trường hợp này nó đặc biệt, thì tôi nhớ cái chị đó, chị nó người Việt Nam thôi, rồi chị nó tới với tôi thì tập thử đến khi mà được một tuần sau chị mới nói là thật ra tôi tới với thầy ra, tại vì tôi có khó bị chứng bệnh tim và tôi đã lên lịch trình mổ rồi, sắp từ tuần tới tôi sẽ mổ. Thì bây giờ tôi tập thử một tuần thì tôi thấy sức khỏe tôi nó có sự thay đổi, mà không biết bây giờ thầy có nghĩ là tôi nên mổ hay không. Thì cái câu hỏi đó thì ngay cả bây giờ tôi là bác sĩ rồi mà tôi cũng không dám trả lời. Tôi chỉ nói là cái đó là phần của chị thôi, nên chị có muốn mổ hay không là do phần của chị, tại vì cũng không có thể mà giúp cho chị về cái câu trả lời đó được. Nhưng mà do chị thôi, nếu như mà chị cảm thấy là nếu mà nhập gì chị có thể nói chuyện bác sĩ của chị, nếu như mà có thể dời hoán lại được cái thời gian đó một thời gian rồi chị thử cái tập phương pháp này như thế nào, thì đó là theo chị thôi. Nhưng mà sau một tuần sau thì chị đi quyết định không có mổ nữa thì chị theo thôi cả 5 trời luôn, mà không có mổ, mà sức khỏe lên rất là nhiều, rất là cao đó. Nhưng mà về sau chị sinh hoạt thời gian đó thì nó bình thường, tại vì sau này khi mà tôi di chuyển trường lớp thì chị cũng ngưng tập, mà không có tập tôi nữa. Thì về sau này tôi không có biết cái hoàn cảnh cảnh như thế nào, nhưng mà cái đó là một trong những người đó, mà tôi có một số người bị bệnh tim, cũng hầu như những ai mà kiên nhẫn tập với phương pháp của mình đó đến từ 9 tháng một năm á, thì là cái sức khỏe họ có tiến triển rất là khả quan. Nhưng mà đó là tôi nói chung những trường hợp mà tôi đã gặp thôi. Tuy nhiên tùy theo hoàn cảnh mỗi người và tùy theo chứng bệnh đó, mỗi người nó khác nhau, thể trạng mỗi người khác nhau, nên tôi không thể nói chung là mà bất cứ ai đến đều là khỏe hay tập là khỏe. Nên
dạ, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất nhiều.
Dạ vâng, và đài thì cũng nhận được những cái email, không biết là bây giờ mình có đủ chưa, đủ thời gian để mà Thanh Xuân gửi đi email này không chị Như Tuyền?
Như Tuyền nghĩ là mình có khoảng 3 phút nữa.
Như vậy thì Thanh Xuân cũng xin đọc cái email này để bác sĩ có thể trả lời cái thắc mắc. Tôi bị chứng căng thẳng và suy nhược thần kinh đã nhiều năm, và tôi đã từng thử nhiều phương pháp trị liệu để giúp cho tình trạng của tôi như tập thể dục, thuốc men và ngay cả tập thiền. Nhưng tất cả những phương pháp đó chỉ giúp cho tôi tạm thời trong thời gian ngắn mà thôi. Bác sĩ có cách nào để cải thiện căn bệnh của tôi hay không? Thân Xuân xin mời bác sĩ.
Dạ vâng, cái tôi e rằng 3 phút này tôi không trả lời cái câu này chắc không kịp, không đủ. nhưng mà chắc mình... tôi chỉ nói đại sơ liên quan đến cái tình trạng này. Tại tình trạng này thì tôi gặp rất là nhiều. mà nói chung bây giờ trong cái hoàn cảnh cuộc sống bây giờ, cái hiện đại hóa do cái thế giới toàn cầu mình đó, nó tiến bộ quá nhanh đi, nó nhanh đến nỗi mình chóng mặt luôn. Rồi mà con người mình ấy thì hầu như chị đều các chị thấy rồi, là cả triệu năm rồi, hàng triệu năm rồi mà con người mình đâu thay đổi bao nhiêu đâu. Nhiều khi cái cần áo mình có thể thay đổi được mỗi thời kỳ khác nhau, thời phong kiến hoặc thời này hoặc là thời cổ đại, nó khác nhau, cái bề ngoài mình mặc đồ khác nhau, nhưng mà cái cấu trúc của cơ thể mình hoặc là cái mình cũng có hai tay hai chân, rồi cũng có hai mắt hai mũi, chứ đâu có tiên nó biến hóa một cách nào đâu. Ở trong bộ nội tạng mình nó cũng vẫn vậy thôi. Cho nên bây giờ mà cái chất lượng con người mình, cái khả năng và cái chức năng rồi cái cơ thể mình nó vẫn vậy à, nó không có thay đổi. Nhưng mà nó có thay đổi cái nào là chính vì mình ráng mình chạy theo cái hoàn cảnh sống hiện tại bây giờ, nó quá hiện đại đi, mình phải ráng vươn theo, cho nên làm cho đầu óc mình nó hoặc là thân thể mình nó mới bị căng thẳng và mệt mỏi đi. Chính vì đó là cái lý do chính mà nó tác động đến cái bản thân mình. Mà bản thân mình không phải do bản thân mình không, mà nó còn có xung quanh nữa, ví dụ như là gia đình, vợ chồng, con cái, anh chị em, rồi ông bà, cha mẹ đó, rồi chú tức làm việc, rồi boss mình ở trên, rồi những người dưới mình, rồi những người xung quanh mình, rồi bạn bè mình, rồi hàng xóm mình, rồi tất cả những cái người xung quanh mình nó đều ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình hết. Cho nên nó ảnh hưởng đến cái về cái thất tình, cái bảy cái thứ tình cảm đó. Điều đó thất tình là không phải là những người bị bồ bỏ đó nha chị. cái thất tình này chúng ta là mình nói là bảy cái thứ tình cảm mà trong tương tư người. Dạ. Xin lỗi nếu mà đến giờ thì mình xin cách mời nha. Rồi cái gì mình tuần sau mình có thể tiếp tục không sao
chắc
hết.
Có lẽ là vậy quá, tại vì ngay cái đoạn này thì cần phải giải thích rất là rõ ràng. Cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất là nhiều. Và hy vọng là quý thính giả có những cái nhìn mà tích cực về bên phương pháp khí công sư. Nếu mà quý vị thấy cái sự trình bày của khí công sư Trần Công Quốc Anh đem đến nhiều ưu điểm giống như vậy và lợi ích như vậy, và quý vị cần cải thiện cái sức khỏe của quý vị, thì mời quý vị đến với lại trung tâm của bác sĩ Trần Công Quốc Anh.
Dạ vâng, và trung tâm của bác sĩ, địa chỉ của bác sĩ Trần Công Quốc Anh là 327 West Spring Valley, thành phố Richardson, gần cầu 75, và điện thoại là 214-289-5738, 214-289-5738.
Và như thường mời bác sĩ Trần Công Quốc Anh gửi lời chào đến quý thính giả, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, thì xin nói ngắn gọn thôi là thời gian đã qua rồi, cho nên mình xin đọc lại quý vị cũng như chị Thanh Xuân và chị Như Tuyền cho tuần sau. Chỉ vậy thôi, xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng.
Xin chúc sức khỏe cho mọi người. Dạ,
dạ vâng, mến chào bác sĩ và thưa quý thính giả. Như Tuyền và Thanh Xuân, cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nếu như mà quý vị không tiện nghe đài qua 1600 AM, qua radio hoặc là nghe trên xe của quý vị, thì quý vị có thể nghe đài 1600 AM 24/24 qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Một lần nữa, quý vị có thể chọn nghe radio 1600 AM qua số điện thoại 641-552-5042. 641-552-5042. Cảm ơn quý vị.